Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Căn nhà pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Câu 38. Quốc hội có bao nhiêu ủy ban? Ủy ban của Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Ủy ban của Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, gồm có chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các ủy viên. Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội do Quốc hội bầu. Các phó chủ nhiệm và các ủy viên ủy ban Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Theo quy định tại Điều 66 Luật Tổ chức Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội gồm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Đối ngoại. Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức Quốc hội. Việc thành lập giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định. Theo quy định tại Điều 76 Hiến pháp năm 2013, Ủy ban của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn do luật định. Kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. Theo quy định tại Điều 77 Hiến pháp năm 2013, các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo giải trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đó. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của các ủy ban của Quốc hội. Trên cơ sở những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của từng ủy ban của Quốc hội. Câu 39. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội được quy định thế nào? Điều 71 Hiến pháp năm 2013 quy định. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. 60 ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh. Câu 40. Tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia được quy định như thế nào? Theo quy định tại Điều 117 Hiến pháp năm 2013, Hội đồng Bầu cử Quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Tổ chức nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia do luật định. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định. Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Quốc hội thành lập có từ 15 đến 21 thành viên, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên là đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan tổ chức hữu quan. Điều 12. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Điều 15. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến. Gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện việc hiệp thương. Giới thiệu và gửi hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu để về ứng cử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử, xóa tên người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban bầu cử lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước. Quyết định việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Quốc hội hoặc hủy bỏ kết quả bầu cử và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước, xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội. Trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu. Giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, chuyển giao hồ sơ khiếu nại tố cáo liên quan đến những người trúng cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quản lý và phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội. Đối với công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hội đồng bầu cử có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Điều 16. Chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Câu 41. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào? Theo quy định tại Điều 1 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân hiện hành, thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nguyên tắc phổ thông thể hiện tính công khai, dân chủ, rộng rãi, toàn dân và toàn diện trong bầu cử, bảo đảm để mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Yêu cầu của nguyên tắc này là nhà nước phải đảm bảo để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội để bảo đảm tiếng nói đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng trong Quốc hội. Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện ở những quy định pháp luật trong việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân, như số lượng dân cư như nhau thì được bầu số đại biểu bằng nhau. Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú. Mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu. Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt. Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cử tri do ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu. Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ trách bầu cử. Không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri viết phiếu bầu trong buồng kín và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín là những nguyên tắc tiến bộ, văn minh được lịch sử thừa nhận, được hầu hết các nước áp dụng trong quá trình bầu cử ra các đại biểu dân cử. Đó cũng chính là tư tưởng chỉ đạo trong việc tổ chức bầu cử, thể hiện bản chất dân chủ của nhà nước ta. Các nguyên tắc này thể hiện tính chặt chẽ, thống nhất và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tiến hành bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử khách quan, dân chủ, thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri khi lựa chọn. Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín yêu cầu quy định rõ quyền và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Trách nhiệm của nhà nước phải bảo đảm các quy định về bầu cử. Câu 42. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định thế nào? Điều 79 Hiến pháp năm 2013 quy định, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân hiện hành đã quy định tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội làm cơ sở để cử tri lựa chọn và bầu ra được những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội. Theo quy định tại Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân hiện hành, thì tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội theo quy định của luật này và phải bảo đảm các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội hiện hành như sau. Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Câu 43. Đại biểu Quốc hội có những trách nhiệm và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 79 Hiến pháp năm 2013, đại biểu Quốc hội có những trách nhiệm như sau. Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội, trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri, theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo và hướng dẫn giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Theo quy định tại Điều 80 Hiến pháp năm 2013, đại biểu Quốc hội có những quyền hạn như sau. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định. Để đại biểu Quốc hội thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu của mình, Điều 82 Hiến pháp năm 2013 quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác của nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu. Trên cơ sở những quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội quy định cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Câu 44. Chủ tịch nước do ai bầu? Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 86-87 Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Theo quy định tại Điều 88, 90, 91 Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau. Công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua. Nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thẩm phán các tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quyết định đặc xá, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước, quy định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, quyết định phong thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc hải quân, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm miễn nhiệm, quyết định cử triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phong hàm cấp đại sứ, quyết định đàm phán ký điều ước quốc tế, nhân danh nhà nước, trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các điều ước quốc tế khác trái với luật. Nghị quyết của Quốc hội, quyết định phê chuẩn gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh nhà nước. Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ, có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Chủ tịch nước ban hành lệnh quyết định để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Ca nhạc.
Sương xuống lành, ngồi bên bếp hồng nhớ về phương trời xa. Giờ ta đến nơi đây, bản ngàn sương núi vẫn ấm áp tình yêu nước non quê nhà. Biển rơi xa, còn đây khó khăn bao ngày qua. Những ánh mắt niềm mơ ương về đây bên nhau cùng chung sức. Mùa hè xanh biên giới xanh, mùa hè xanh biên giới xanh. Những đêm mưa rừng nhớ, nhiều sương xuống lành, ngồi bên bếp hồng nhớ về phương trời xa. Giờ ta đến nơi đây, bản ngàn sương núi vẫn ấm áp tình yêu nước non quê nhà. Biển rơi xa, còn đây khó khăn bao ngày qua. Những ánh mắt em thơ chan chứa niềm mơ ương về đây bên nhau cùng chung sức. Mùa hè xanh biển rơi xanh, mùa hè xanh sương xuống lành, ngồi bên bếp hồng nhớ về phương trời xa. Giờ ta đến nơi đây, bàn ngàn sương núi vẫn ấm áp tình yêu nước non quê nhà. Biên giới xa, còn đây khó khăn bao ngày qua. Những ánh mắt em thơ chan chứa niềm mơ ước, về đây bên nhau cùng chung sức. Mùa hè xanh, biên giới xanh. Mùa hè xanh, biên giới xanh. Còn đây khó khăn bao ngày qua. Những ánh mắt em thơ chan chứa niềm mơ ước, về đây bên nhau cùng chung sức. Mùa hè xanh, biên giới xanh. Mùa hè xanh, biên giới xanh. Mùa hè xanh, biên giới xanh.
Làm ngọn hải đang trong gió mưa, cho con tàu lạc lối nương nhờ. Muốn nghiêng vai cùng chung một tấm lòng, đưa nụ cười về thay nỗi âu lo. Muốn cuộc đời đẹp mãi như ước mơ màu xanh. Mãi là người thanh niên Việt Nam luôn tiến bước. Quốc trao cho ta những con đường mới đầy những hy vọng. Mãi là người thanh niên Việt Nam luôn tiến bước. Những tấm gương hôm qua vẫn luôn vẹn nguyên trong từng con tim. Mãi là người thanh niên với niềm tin vào một tương lai. Dù hôm nay có nhọc nhằn vẫn đi bằng những nụ cười. Mãi là người thanh niên cùng sánh vai bè bạn năm châu, là ngôi sao ước vọng trên cao tỏa sáng bầu trời quê hương. Trái tim nguyện cùng nhau chung cánh tay cùng đi về phía mặt trời. Muốn làm ngọn hải đang trong gió mưa, cho con tàu lạc lối nương nhờ. Muốn nghiêng vai cùng chung một tấm lòng, đưa nụ cười về thay nỗi âu lo. Muốn cuộc đời đẹp mãi như ước mơ màu xanh. Là người thanh niên Việt Nam luôn tiến bước. Tổ quốc trao cho ta những con đường mới đầy những hy vọng. mãi là người thanh niên Việt Nam luôn tiếp bước. Những tấm gương hôm qua vẫn luôn vẹn nguyên trong từng con tim. Mãi là người thanh niên với niềm tin vào một tương lai. Dù hôm nay có bao nhọc nhằn vẫn đi bằng những nụ cười. Mãi là người thanh niên cùng sánh vai bè bạn năm châu. Là ngôi sao ước vọng trên cao tỏa sáng bầu trời quê hương. Mãi là người thanh niên với niềm tin vào một tương lai. Dù hôm nay có bao nhọc nhằn vẫn đi bằng những nụ cười. Mãi là người thanh niên cùng sánh vai bè bạn năm châu. Là ngôi sao ước vọng trên cao tỏa sáng bầu trời quê hương. Là ngôi sao ước vọng trên cao tỏa sáng bầu trời quê hương.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.